cách chân chính đời sống. Đời sống chân chính là sao? Là mình tìm kiếm để cho mình mưu sinh, mình sinh sống một cách chân chính. Ví dụ có những người làm cái nghề mà mình thấy rằng cái nghề mà trong kinh thường hay nói rằng cái nghề mà môi giới về chuyện mà buôn bán về súng ống, buôn bán về ma túy, rồi nuôi súc vật, buôn bán về mại dâm, vân, hay sát hại chúng sinh để mà sống, thì tất cả cái nghề đó đó, sống trên khổ đau của một chúng sinh khác thì không gọi là chánh mạng. Đời sống là cái nghề nào mà xã hội công nhận, mọi người công nhận và không khổ đau cho người khác, tôi gọi là chánh mạng. Chứ các vị đừng có, ngay cả có những người mà sanh trong những gia đình mà cả đời làm cái nghề đồ tể, cái nghề mà giết sinh vật, giết heo, giết bò như vậy, thì các vị đó mà không biết ăn năn hối hận chuyển nghề đó, các vị nói lý luận rằng nếu tôi bắt tội tôi thì lấy gì tôi sống, tôi phải giết này tôi sống chứ, cho lấy gì tôi sống. Nếu một người nào mà lý luận như vậy đó, cả đời ông bà cha mẹ họ đều làm cái nghề đó, và tất nhiên họ cũng làm cái nghề đó, và con cháu họ cũng làm cái nghề đó. Nếu mà mình đặt câu hỏi rằng tại sao người kia làm cái nghề mà tốt hơn mà mình, gia đình mình phải làm cái nghề này, khi mình từ từ đặt câu hỏi đó, nó mới chuyển mình qua một cái hướng khác, tự động nó như vậy. Có những người mà làm cả đời làm nô lệ, mà nô lệ cả dòng họ luôn, được gọi là nô lệ cả một cái di truyền luôn, từ ông bà cha mẹ tới ông, rồi tới con cháu ông tiếp tục. Nếu ông nghĩ rằng tại sao người kia làm chủ mà mình phải làm nô lệ, và mình hiểu được nó như vậy, thì cái người ta sẽ bỏ được cái nghề nô lệ thầy tớ, thực sự là như vậy. Và những người mà đánh cá cũng vậy, cái nghề sát hại chúng sinh cũng vậy, nói rằng cá đánh cá cũng là cái nghề, thế thì sao bây giờ, giờ bỏ nghề đó lấy gì tôi sống. Thì tất yếu khi mà lý luận á thì đúng, bỏ cái nghề đó lấy gì mà sống. Nhưng mình không tự hỏi tại sao cái người khác không rơi vào cái nghề này mà mình phải rơi vào cái nghề này, bởi vì mình thiếu phước. Nếu mình không tự hỏi, không tự đặt câu hỏi đó, mình sẽ suốt đời mình sẽ gây cái nghiệp sát hại chúng sinh. Mà khi mình đặt câu hỏi đó, mình hiểu cái nguyên nhân đó, rõ ràng mình thiếu phước, tất yếu mình sẽ tìm cách khác và mình sẽ làm phước, thì mình sẽ thoát được cái nghề này. Chứ mình cứ tự hỏi rằng tôi bỏ cái nghề này lấy gì tôi sống, cuộc đời mình nó sẽ chìm ngập trong bóng tối, không sẽ vươn lên được. Thì đó, chúng tôi đưa ra cái nhìn cho quý vị nhìn. Tại vì trong chánh mạng nó có được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mà người nào có chánh kiến, chánh tư duy, nhìn thấy nhân duyên và nghiệp báo, thì người ấy sẽ có chánh mạng. Bởi vì chúng ta thiếu chánh kiến, chánh tư duy, thành ra đời sống chánh mạng chúng ta làm trên đau khổ của chúng sinh, của mọi người. Vì vậy gọi là thiếu đi chánh mạng, thiếu đi cái đời sống chân chính. Có một lần thì có một số người đánh cá đó có hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma về những câu hỏi đó, thì ngài tất yếu ngài không trả lời trực tiếp, thôi các ông bỏ nghề, ngài không trả lời như vậy. Ngài trả lời tính cách thì nói rằng cố gắng bây giờ bỏ từ từ, bằng cách những ngày trai, những ngày giới, trai giới thì mình những ngày tốt, nói như vậy mình tránh đi, tránh bớt đi. Mình có ý thức được từng ngày như vậy, mình sẽ có ý thức được bỏ dần dần cái nghề đó. Thì ngài đề nghị nó như vậy thôi. Những ngày trai giới, dù ngày 15, ngày 30, ngày 1, 14 như vậy, thì những ngày đó tránh bớt đi những cái chuyện mà gây sát hại. Thì ngài có trả lời như vậy. Thì chúng tôi đề nghị rằng là đời sống chánh mạng chắc chắn, nhân chánh mạng thì được kết quả, được các vị sanh vào cõi thiện thú, cõi an vui. Đó là điều kiện tất yếu. Ngay cả nói cho cùng, mình nói chung là những cái nghề mà rõ ràng nhất, cái nghề mà Đức Phật đưa ra là không sát hại chúng sinh, heo gà, buôn bán vũ khí, mại dâm, vân vân, hay là buôn bán về ma túy, xì ke. Cái nghề rất rõ ràng là nghề xã hội cho là thấp và gây tội lỗi xã hội. Nhưng thực sự có những cái nghề chánh mạng là mình sống, mình không làm những nghề đó mà bằng cái sự bất công của người khác, nó cũng là chánh mạng. Không có chánh mạng, tà mạng. Mình lợi dụng cái quyền thế của mình sống, mình âm mưu, mình hối lộ, mình đoạt tài sản bằng cái quyền lực của mình, không rơi vào những cái nghề mà lược kê như trong kinh điển nói, thì nó cũng là tà mạng, sống trên đau khổ của người khác. Chứ đừng hiểu theo khía cạnh là chỉ trong những cái hàng loạt cái điều mà đưa ra trong kinh là không sát hại chúng sinh, không làm đồ tể, không buôn bán vũ khí, không làm mại dâm, vân vân, mới gọi là tà mạng, còn lại là chánh mạng. Không phải. cái âm mưu nào mà làm khổ đau cho một, làm tan gia kinh tế cho một một xã hội, nó cũng là tà mạng hết, không phải là chính mạng. Có những người ngồi không thôi, bày mưu ra đoạt cửu người khác bằng cách lời nói mà để được của, nó cũng là cái tà mạng. Vậy thì có hiểu theo cái kiểu như vậy thì tự trung lại, thì tất cả những đời sống của mình bằng cái nghề nghiệp chính đáng và cái suy nghĩ chân chính, từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ đưa tới chánh mạng, là đời sống mình mới chân chính. Thiếu đi chánh kiến, thiếu chánh tư duy, chắc chắn toàn là tà mạng hết. Nên nhớ cái điều ấy, tại vì trong chánh mạng nó có chánh kiến, chánh tư duy. Cái điều cái thứ năm á, được gọi là chánh gì? Chánh nghiệp. Nghiệp nó là một đề tài lớn để nói một buổi giảng, chứ không phải chỉ một lời để hết cái nghĩa của nghiệp. Nhưng ở đây thì chỉ nói sơ qua thôi, chứ không nói xoáy vào cái chỗ cái nghiệp. Thì một hành động chân, một cái nghiệp chân chính, ví dụ như mình việc làm nào đó, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, như chúng tôi phân tích khi nãy về chánh kiến. Ví dụ mình làm việc nào đó, mình nghĩ rằng có lợi cho người ở hiện tại và ở tương lai, có thể bất lợi cho mình ở hiện tại mà lợi mình ở tương lai. Việc làm nào chỉ lợi mình ở hiện tại mà hại cho người ở hiện tại thì gọi là bất thiện, không phải là tà nghiệp, không phải là chánh nghiệp. Thì định nghĩa của thiện và bất thiện là như vậy. Thì việc làm nào luôn luôn có lợi ích cho tất cả chúng sinh mà hiện tại và tương lai. Có thể ở hiện tại một người đó bị thấy cái vẻ bất lợi, nhưng mà cái mục đích việc làm đó ở tương lai lợi. Ví dụ như mình đánh đứa con, bởi vì nó sắp sửa bốc cục lửa, nó không biết, đứa nhỏ 1 tuổi bốc cục lửa, mình biết rằng nếu không đánh nó như vậy nó sẽ làm sao, nó sẽ bốc lửa phỏng tay nữa. Thành ra cái đánh mình á, thấy có vẻ khóc đau như vậy, nhưng mà chắc chắn nó lợi, thì cái đánh đó được gọi là thiện. Phải hiểu nó như vậy. Cái động lực để làm cái việc làm, cái động lực nào làm cho chính mình chứ không nghĩ tới vấn đề khác thì nó được gọi là bất lợi, bất thiện. Vì vậy chánh nghiệp là gì? Là một việc thiện mà nó lợi ích cho tha nhân, cho mọi loài chúng sinh ở hiện tại và ở tương lai. Mà hiện tại có thể bất lợi, mà tương lai có thể tất lợi. Tương lai có thể gần, tương lai có thể xa. Có thể là tương lai có thể 1 giờ sau, 1 phút sau, ngày sau, đời sau. Thí dụ vậy, đem sự lợi ích được gọi là thiện. Mà cái động lực làm được xuất phát từ bằng cái tâm Bồ Đề, tâm không phải vị ngã, được gọi là thiện. Tất cả những việc làm nào dựa trên nền tảng của ích kỷ, của ngã, thường là sự bất thiện nhiều hơn là thiện. Thì đó gọi là chánh nghiệp. Cái thứ tư đó, cái thứ sáu đó được gọi là gì? Tôi quên nè, ai nhớ nhắc giùm cái. À, chánh tinh tấn. Hay thế, giỏi thế. Chánh tinh tấn. Khi mà nói về chánh tinh tấn đó, mình phải hiểu nó như vậy. Chữ tinh đó được gọi là chuyên, tinh cần, tấn có nghĩa là tới. Một trạng thái tinh cần mà tiến tới đó được gọi là tinh tấn. Nhưng mà chưa có chánh. Nếu việc làm đó đem khổ đau, đem sự bất lợi cho chúng sinh, được gọi là tà tinh tấn. Vậy chánh tinh tấn dựa trên khía cạnh là việc ác nào chưa phát sinh thì không cho nó phát sinh, việc ác nào đã phát sinh làm cho nó chấm dứt, việc thiện nào chưa phát sinh thì làm cho nó tiếp tục phát sinh, việc thiện nào đã phát sinh làm cho nó tăng trưởng, không cho nó dứt. Trên hai khía cạnh đó được gọi là tinh tấn, được gọi là chánh tinh tấn. Mà một cách liên tục, chứ hôm nay hứng thì làm, rồi năm sau làm, thì không gọi là tinh tấn. Tại vì không có trạng thái liên tục. Tinh tấn nó là tinh chuyên một cách liên tục. Ví dụ như quý vị thấy một cái ông lão mà chèo thuyền trên dòng sông, mà định nghĩa dòng sông á, nó là một dòng chảy liên tục, mà đi ngược dòng nữa,